Sứ đạo Bobby xin trân trọng giới thiệu Từ ngữ tâm linh và chân ngôn, Đức Thầy Lương Xá Hằng thường hay nhắc đến. Thiên địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, hóa dục quần xanh, lãnh khổ mà. Những lời thơ chân tâm của Đức Thầy rất sâu sắc. Khi nghe, chúng ta cảm nhận thâm ý của Đức Thầy cho chúng ta những bài học đáng khắc ghi trên đường đời lẫn đạo. Những lời thơ trên được Đức Thầy diễn giải như thế nào? Trong những buổi thuyết giảng, Đức Thầy hay nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, những từ ngữ tâm linh và chân ngôn mà chúng ta thường hay tự hỏi. Sự do ý sanh, hòa do tâm thức, khẩu khai thần khí tán, kim thân bất hoại, tả bền chất, hữu bền cư, trung bền mạng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, dứt khoát hướng thượng. Ma nhất trượng, Phật nhất xích là sao? Đầu heo ương có thần nghẹt mũi là như thế nào? Hoàng đạo, sám hối, trung hiếu, thiện, ác là gì? Tà đạo, tà tâm, bàn môn tả đạo là như thế nào? Kiến thức, quy thức, trí thức, tuệ giác, tâm thức, thần thức, nâng tần số điển quang, cúp điển, ngũ tạng khai thông, vân vân. Đức Thầy thường hay nhắc, biển cho lặng minh châu mới pháp, lòng cho riêng mới gọi là thần. Hai câu nói này có ý nghĩa như thế nào? Khi gặp người tu, khi gặp trong bán tính bán nghi, không thật tâm mà gặp, thì điều gì sẽ xảy ra? Và theo lời dặn của Đức Thầy thì chúng ta phải làm gì? Đức Thầy đã giảng, chúng ta phải trực tiếp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, bởi vì chúng ta thấy rõ quyền năng trong cơ tạng chúng ta, 24/24 đang làm việc, chứ không lười biếng, không bê trễ. Nếu nó ngưng một phút là chúng ta tiêu, một khắc chúng ta cũng tiêu. Chúng ta đã hòa đồng với Thượng Đế từ lâu, trong ta đã có Thượng Đế hằng hữu, thì chúng ta phải trở về với tâm thức của Thượng Đế. Khi bước vào nội thức, chúng ta thấy chỉ có một mà thôi. Thượng Đế là ta là Thượng Đế. Trong đó, chúng ta mới thật sự thương yêu và ôm ấp Ngài. Chúng ta đi trong dũng tiến vô cùng. Đừng cho chúng ta là eo hẹp. Đừng cho chúng ta là không có khả năng hòa hợp với Thượng Đế. Thượng Đế là toàn năng, lớn rộng nhất cũng Ngài và nhỏ nhất cũng Ngài. Chúng ta đang sống với Ngài. Chúng ta đang học đạo và tiến trên đường đạo. Chúng ta phải hạ mình để học. Ở đâu cũng học, cũng hay. Ở đâu cũng là chân lý của Thượng Đế. Ở chỗ này mình học được một góc, ở chỗ kia mình học được một góc. Rồi lần lần mình sẽ thực hành đúng. Đừng cho mình là hay. Sau đây là trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Xá Hằng, cho chúng ta tìm hiểu thêm từ ngữ và chân ngôn mà Đức Thầy thường hay nhắc đến. Xin mời các bạn theo dõi.
Có một đoạn chốt trong băng thầy nói, bạn dán xuất hồn ra sẽ nghe thấy nhạc trổi bốn phương, sẽ thấy thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì. Con chờ xuất hồn được chắc lâu lâu lắm. Kính xin thầy cho biết bây giờ thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì.
Thiện là hòa, ác là kích. Nhớ vậy đó, nhớ cái hai câu này được thường thường thoát trong miệng môi của con người. Thiện là hòa, thì chúng ta thấy mặt trời ánh sáng hòa tất cả nhân sinh, đó là thiện, cứu giúp, hằng cứu giúp. Mà chúng ta mở miệng ra chỉ kích bạc, không xây dựng, làm tai hại cho chính mình, và không có tai hại, làm tai liên hệ cho người khác nữa, thì đó là thảm kịch, sẽ phải lâm vào tâm thức của người đó ở tương lai.
Quy thức là gì?
Quy thức là trở về với chính mình và hiểu rõ tâm trạng của chính mình hơn. Quy thức.
Cậu 19 tuổi, có một lần lái xe đến gặp ông Tám. Lúc trở về vào khoảng 8 giờ tối, qua đại lộ, có cầu, thì thình lình có cục đá lớn rơi xuống ngang ghế bên cạnh. Như trời giáng làm cho kiếng và mui xe bể. Xin thầy giải đáp về hiện tượng này.
đó là người đó không phải là cái nạn, cái chuyện mà như đó là cái nạn xảy đến cho họ. Họ phải thức tâm, phải cố gắng tu hơn, gặp người tu, mà khi gặp trong ban tính ban nghi chứ không phải thật tâm mà gặp. Cho nên về biết được pháp, mà gặp ông Tám rồi, ông Tám chỉ khuyên tu, không có làm gì hơn. Vì ông Tám chỉ có tu suốt kiếp thôi, không có làm gì hơn, khuyên tu. Và mình nghe được những lời đó về thực hành để tu, thay vì nạn đến và sẽ đến, chứ không dứt khoát đâu. Không một phải một lần đâu, nó sẽ đến nhiều lần. Nạn vô đơn chí, phước bất trùng rái là vậy.
Tôi xin lỗi quý vị, cái câu hỏi này nó chưa kết thúc. Vì cậu bé này còn viết ở đằng sau như sau: như vậy là hên hay xui? Tại sao đến gặp ông Tám mà khi về gặp cảnh ghê vậy? Cậu bé bình an vô sự, nhưng chỉ thắc mắc có một chút thôi. Cảm ơn.
Trong chút đỉnh đó, để cho cậu hiểu rằng nạn là gì, mình phải dốc lòng ngay thẳng lo tu, không nên đặt sự bán tín bán nghi nữa. Gặp ông Tám mới gặp được cái cơ may để hiểu mình hơn. Mình còn may mắn còn sống tu đi cho nó ngay ngắn tốt đẹp.
Vô sanh là sao?
Vô sanh là nguyên lý của nó là ánh sáng vô cùng tận. Thì chúng ta chiếc từ ánh sáng đại bi xuống tới linh căn mà hội tụ trong thể xác này, thế xác này là cặn bã của thanh quang. Cho nên chúng ta xuống đây để điều khiển cái thể xác này. Chính mình cái vốn chúng ta ở nơi đó, không phải ở đây tạo. Ở đây không có bác học nào có thể tạo phần hồn của người được. Họ đang tìm không có khả năng.
Kính thưa thầy, sám hối là sao? Người tu vô vi sám hối như thế nào mới đúng? Kính tạ ơn thầy.
Thấy được tâm từ từ sau cùng sám hối bắt đầu từ nay tôi sửa. Tôi không có nói vậy, tôi thích bắt người khác trong tôi không có hỏi. Tôi phải ăn năn sám hối, dung hòa thì nó sẽ tiến lên thật tự và tốt đẹp.
Thưa thầy, còn kiến thức là gì?
Kiến thức là thấy rõ và hiểu rõ, kêu là kiến thức. Thấy rõ sự việc đó và hiểu rõ nó từ đâu đến, rồi nó sẽ về đâu.
Để chúng con phân biệt được thêm, còn trí thức?
Trí thức thì chỉ có tu sửa pháp lý vô vi, là thực hành khai mở tâm trí, là soi hồn, tập trung nhi trung tâm chân mày, rồi từ trung tâm chân mày nó mở ngay trung tâm giữa trán, là cái trí chúng ta càng ngày càng mở, hiểu sâu hơn, mở rộng hơn, xét rõ rệt hơn, không có loạn thuyết. Cho nên các bạn tu lâu nhiều khi nó hút ngay chỗ này. Chỗ này kêu bằng tuệ giác. Đừng nói tới chuyện gì ở xa thì xa, mình chút tâm nơi đó là nhìn thấy công việc cũng được mấy chục phần trăm nó ra làm sao rồi. Bớt lo.
Tâm thức là gì? Xin thầy cho biết.
Tâm thức, tâm hiểu được chiều sâu của mọi sự việc, hậu quả của mọi sự việc, thì chúng ta không có tranh giành làm gì. Của ở thế gian ai là không tham, nhưng mà của thiên trả địa, chúng ta thường nghe nói của thiên trả địa mà chưa thấu hiểu cái nguyên lý của thiên trả địa. Hiểu được nguyên lý của thiên trả địa là của một cọng rau cũng trời đất ban chiếu hình thành. Rốt cuộc chúng ta ăn rồi, ăn được cọng rau rồi, còn phải trả lại mặt đất. Không có giữ được trường
lâu dài trong cơ thể chúng ta được. Thì những cái của cái mà chúng ta có một thời gian rồi cũng phải mất. Hiểu được định luật đó thì không có đau buồn. Chuyện của thiên trả địa là đương nhiên phải trả, không có gì phải lo. Dù gặp người tham thuốc dịch đi nữa, chúng ta cũng mới thấy rõ trước kia chúng ta đã tham hơn người đã dịch chúng ta. Thì an tâm hơn.
Thưa Thầy, còn thần thức?
Thần thức là có đủ tinh thần, lực lượng, cơ tạng đầy đủ, khỏe mạnh, dưỡng khí đầy đủ thì nhìn mới hiểu, hiểu rõ cái sự việc đó mới là thích. Còn hiểu nữa chừng là hiểu một góc tư cũng nói tôi hiểu, hiểu không hiểu hết đó. Hiểu hết mới là thích, còn hiểu chưa hết chưa có thích được, vẫn còn mê lầm để chưa thích.
Thưa Thầy, mình có nói là hai cái sơ điểm tả bằng chất, thủ bằng cư. Cái nho không rành lắm, thưa Thầy, cái thầy thủ bằng chất là anh an vô, vật chất là energy sơ điểm, trụ ở trong, thì cô đầu nó tỉnh ha. Mà, rồi mà, nó làm việc rồi, nữ nó xa. Mà xa thải không được, cái đầu nó xa thải được, cái đầu tỉnh, những quân bình, trung bình mạng cái sạch gì hơn được, cái quân bình là cái sạch gì hơn được, chỉ mà để sạch.
Thưa Thầy, tri giác là gì?
À?
Tri giác.
Giác.
Tri giác.
T-R-I. Tri là biết. Tri giác. À. Tri giác là hiểu cái việc nó tận cùng và hậu quả của nó đi đến đâu.
Thầy, cái này, cái thắc mắc này lẽ ra là cũng không nên thắc mắc, là bởi vì chính trong tâm con biết là con nhìn nhận đi cái con đường con phải theo, mà đây là cái con đường đúng chứ không phải là sai, con cho là chánh đạo. Nhưng mà có một cái tôn giáo khác chẳng hạn, ví dụ như ông Đỗ Quản Lý chẳng hạn, họ cứ cho cái này là tà đạo. Thì trong tâm con thì con nghĩ là con giáo cho họ tà nữa, nhưng mà nó cứ có cái gì đó như là không giải được.
Tại vì anh không biết hỏi ngược, bởi vì chữ tà tới bây giờ anh cũng chưa hiểu chữ tà. Anh nên học lên ngài và bạch ngài, ngài chỉ ngài làm ơn cắt nghĩa cái chữ tà cho con. Anh cứ hỏi tới đi rồi ngài sẽ cắt nghĩa tà cho anh. Hiểu chưa? Ngài nghe cơ bút nói đám này tà, hay là ngài tự nghiên cứu rằng đám này tà? Bởi vì ngài là một vị trí thức, luôn luôn ngài phân tích rõ cho ngu đồ. Anh hiểu chỗ này không? Anh muốn học không, anh phải hạ mình, thì những vị đó sẽ giải thích cái đám này nó tà chứ. Mà ngài chơi nó chỗ nào? Anh hiểu chỗ này không? Cho nên tôi đã nói một câu vỏn vẹn, còn mang sắc phàm là còn. Phải nhớ cái không, chúng ta thôi tha, ruột chúng ta hồi tham lắm, chúng ta không nhắm nghĩ nữa, ta ý nghĩ. Nhưng mà biết thanh lập hay là không biết thanh lập đó thôi. Khi mà ly thân rồi, người tan khỏi rõ rệt, thì về trên biết chúng ta không còn ta, cho người thế gian không bao giờ biết chúng ta không còn ta. Anh hiểu không? Cho nên thân ngoại thân, lầm cho riêng mới gọi là thật, thế mà biểu cho lặng minh cho ông tắc, đó là đòi hỏi sự công phu của hành giả. Cho nên khi mà anh nghe họ nói chuyện, anh xét họ có còn tà là còn sự tranh chấp là còn tà, hoàn toàn thương yêu và xây dựng đó, thì nó đỡ tà thôi chứ chưa hết. Anh lưu ý như thế, thì anh hỏi ngài, ngài sẽ giải được, sẽ giải. Hả? Con tụi này học thì chúng đang học, mà anh học được gì thì cho tụi này học thế. Chứ không có tụi này không có đi tới khi mà toàn giác đó. Cũng đang học đạo và tiến trên đường đạo mà thôi. Thấy không? Thì anh phải hạ mình để học. ở đâu học cũng hay, đâu cũng là chân lý của thượng đế. Ở chỗ này mình học được gấp chỗ kia mình học gấp, là mình sẽ thực hành được. Chứ đừng nói mình hay, đừng cho cái đạo mình là chắc. Họ nói tà nhưng mà anh phải hiểu cái giá trị của tà, cái gì kêu bằng tà. Tà chính anh cũng chưa hiểu nữa. Nhiều khi mình không hiểu rồi mình nói ô cái đám đó tà, có tội. Chính mình dơ mà chê họ dơ, tà là dơ chứ gì. Mình thối mà chê họ thối. Cái đó mình cứ ăn năn. Trong lúc ăn năn sám hối khổ tâm. Thì mình nói vậy mai khẩu nghiệp. Tôi nói tôi tà đúng, bởi vì xác tôi còn xác. Còn xác à? Còn luôn còn xác. Các bạn thấy tôi cũng như các bạn mà thôi. Còn bà trên chứng minh tôi cái gì đó, các bạn cũng vẫn tin. Các bạn tu đi lên gặp tôi, được đó một chuyện. Thế chứ tôi muốn vậy chứ tôi muốn các bạn tin tôi là một vị gì hết. Tôi là người thương mà thôi. Nhưng mà ăn cơm nhiều lắm là 10 phút rồi xong bữa ăn. Không có đòi hỏi như người thường. Nó đỡ. Biết không?
Làm thế nào để dẹp bỏ tà tâm? Tà tâm là gì?
Tà tâm là rước những chuyện thị phi của người khác. Nghe những chuyện của người khác nói xấu mình rồi mình cứ ghi trong đó hoài, biến thành tà tâm, chứ không có phải đại trượng phu. Một người đại trượng phu không nghe chuyện bên ngoài, trực diện giải quyết liền, chứ không có ôm ấp mà mưu mô. Cái đó là tiểu nhân, không phải đại trượng phu.
Con
thưa thầy, chung là gì, yếu là gì, phải như thế nào?
Người tu vô vi phải trung thành với đạo pháp. Cái pháp này là khứ trực lưu thanh, tự mình mở trí. Mà mình không trung với đạo pháp là mình đóng cửa lại. Còn hiếu là cũng phải biết mình, sửa mình, tiến qua bằng lần sửa mình, đổi qua một hoàn cảnh thanh nhẹ hơn, sáng suốt hơn. Đó là hiếu. Cha mẹ người nào cũng muốn con bình an. Một người có biết hiếu thảo, nhịn nhục, người đó lúc nào sống trong hoàn cảnh nào cũng bình an. Người không biết nhịn nhục, không biết trật tự của càn khôn vũ trụ, thì người đó lúc nào cũng không bằng an, thích cãi cọ. Đi đến đâu mà tốn hao khí lực của chính mình.
Nào là dứt khoát hướng thượng?
Dứt khoát hướng thượng là thấy đường đi của mình, như bây giờ mình sống ở thế gian mang sắc phàm. Nó có mắt, mũi, tai, miệng. Nó muốn tương lai làm ăn cho giàu có, học cho giỏi để cưới vợ đẹp, sắm sửa tốt. Rồi mình tu, mình hướng thượng, có con đường sáng lạng trong khối óc của mình. Thì mình dứt khoát chuyện đời mình đi lớn, không có dính dấp chuyện thế gian. Vì hậu quả của chuyện thế gian là chỉ khổ thôi. Thiên địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Chúng ta người nào ở thế gian cũng khổ hết đó. Tỷ phú cũng khổ, làm cho ông tổng thống một xứ cũng khổ. Cái mình tu thanh nhẹ giải được hết rồi thì nhắm mắt, tự nhiên mình ở nơi khác, không phải ở trong thể xác này. Và mình có thể liên lạc bất cứ ở chỗ nào mình gặp được, và nhớ rất rõ hình ảnh mình đã gặp và học hỏi được nơi chỗ thanh nhẹ, và chúng ta mới đem cái sự thanh nhẹ đó bố thí chân ngôn cho thế gian cùng tu cùng học. Cho nên mỗi người đều liên hệ với trời thiên liên. Mỗi người, con người sanh ra đều có thiên tính, chứ không phải thú tính đâu. Mọi người sinh ra thiên tính, nhưng mà không biết tu thì không thấy thiên tính. Không biết tu thì tôi thường thường làm bốn câu thơ: thiên đường địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Cha đã khổ, để con ra rồi, ép nó lấy vợ, bắt nó lấy chồng, nó khổ mãi. Khổ tới bây giờ chúng ta một số người cũng đang khổ chứ không có sướng đâu. Quần sanh là khổ, không ai sướng hết. Sanh lão bệnh tử, khổ rất rõ ràng.
Thưa thầy, có thể kiểm chứng được là mình xuất hồn không?
Kiểm chứng được chứ. Nếu mà Mình tu đứng đắn mình xuất hồn như đêm nay tôi thiền, tại sao tôi đi gặp những người đó từ hồi nào giờ tôi không có gặp mà bây giờ tôi gặp, mà họ nói những cái điều hay lẽ phải, tôi cần phải về tu sửa. Thành cho vì vậy cho nên đêm đêm cứ lo tu thiền để được gặp và học thêm, càng thiền càng minh mẫn, càng sáng suốt. Chứ không có tin vậy. Họ nói ông Phật, ông Thượng Đế, mình không có tin đâu. Tôi gặp tôi nói chuyện mới nói chuyện. Cho nên những vị mà giáng lâm xuống thế gian, xưng Thượng Đế, xưng này xưng nọ tới với tôi, thì tôi nói thật, tôi chỉ có bấy nhiêu đây à. Mà có nói cái chuyện kia tôi không cần biết, vì tôi chưa đạt tới cái đó. Mà nó nói hay lắm, nói siêu, nói, nhưng mà bản thân chưa có kết quả tốt. Tôi tu, tôi bản thân tôi thấy có kết quả, tôi có dũng mãnh hơn. Tôi làm con đường đó, tôi làm một con người xứng đáng, con người giữa càn khôn vũ trụ. Con người tôi phải có thực chất và khai triển tâm linh cho chúng tôi, chứ không phải nịnh bợ mà được cái gì. Người thế gian nghe Thượng Đế là sợ lắm, phải nịnh bợ, nhờ, phải ôm gốc bự để tiến hóa. Không phải vậy, phải tu sửa. Thượng Đế thiệt đứng trước mặt chính chúng ta mà chúng ta không tu sửa, rốt cuộc cũng không đi vào đâu.
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, những người cùng tần số điện dễ hợp nhau, không khắc khẩu nên dễ thân nhau. Bạn đạo vô vi cũng vậy, dễ hợp thành từng nhóm, hợp tách nhau, như vậy có thể dễ hiểu lầm là chia rẽ.
Chia rẽ là người tu xưng danh tu mà thiếu tu, cứ chung trong cá tánh sân si giận hờn, nghĩ sai cho người khác, đó là không phải người thật tâm tu. Người thật tâm tu hướng về đạo, không nghĩ sai cho người khác, bởi ai cũng có cái tâm đạo sáng suốt, có cơ hội tự sửa chữa theo định luật nhân quả của trời đã ấn định. Nay nó tưởng nó sung sướng hơn người ta, nó tưởng nó giỏi, ngày mai nó khổ. Lúc đó nó mới thấy nó cần phải sửa tâm sửa tánh, xây dựng nó là tức là xây dựng tình thương cho chúng.
Thưa Thầy, phóng điện để hỗ trợ, phóng làm sao?
Phóng điện là các bạn có từ tâm, hướng thượng, thì luồng điện đại bi kết hợp với luồng điện của chính bạn. Khi bạn tưởng tới người đó, thì luồng điện được gần ngay và đem lại thanh tịnh, cứu trợ tức khắc. Cũng như tại sao ở thế gian, từ bao nhiêu năm nay, người ta có niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhắc đến Quan Thế Âm Bồ Tát thì đại bi chuyển trong tâm thức của người và thấy được hình ảnh hy sinh và tận độ của Ngài. Chính ta phải thức tâm.
Thưa Thầy, người tu phạm phải tội như lừa Thầy phản bạn hoặc phản đạo thì bị bề trên cúp điển. Vậy thưa Thầy, cúp điển là cúp như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Cái óc chúng ta có điển âm dương bừng sáng mới mở được trí. Cái trí mở được một chút, tưởng là ta đắc đạo, ta hay hơn người khác, đập phá người khác. Rốt cuộc là chúng ta đã hạ từng công tác để đem luồng điển chúng ta xuống để tranh đấu hơn thua, thay vì giải mở chung tiến.
Thầy có nói là khi mà mình tự sửa đổi thì có thể là cảm hóa người xung quanh. Nhưng mà cái tính của con người, nghĩa là con biết bác thiền nó hay, nhưng mà tính của con người con không biết là tới bao giờ con mới cảm hóa được gia đình. Thành thử con lợi dụng những lúc nhà có tang, con lợi dụng tình thương của anh chị trong nhà thì anh chị tới chùa rất là có một giây phút nào để mà anh chị tĩnh tâm, cái việc làm đã có sai không?
Không sai đâu. Đi tới chùa là chiêm ngưỡng cái lý lịch của Đức Phật. À, và đi tới chùa tưởng đến ông bà, cha mẹ, biết còn có cõi nguyện. Con hiểu không? Rồi con còn nói con lười biếng, không biết chừng nào mà tu độ được người ta. Cái lười biếng là ông Tám cũng chặt cả mấy giỏ, giờ ông Tám dọn hết là nó hết lười biếng. Cũng được thôi. Con hiểu không?
thấy thế gian này ai cũng lười biếng hết. Không phải mình con lười biếng, con ma lười biếng ở trong tâm. Ma nhất trưởng Phật nhất trưởng. Nói chuyện ông Phật nói chút thôi, còn nói cái chuyện cãi lộn chuyện đời là nói một ngày không mỏi mệt. Còn đây vậy đâu, ma có đó là con ma lười biếng á. Và mình bớt nói thì mình nên đưa cái Phật tính nó trở lên thanh tịnh. Con hiểu không? Được thu đại. Con hiểu không? Thì con có cái tâm lành thì sẽ tiến đối với gia đình. Vâng. Thì là tại lần đời khi mà con niệm Phật rồi, con thấy cái hòa đồng nó mở. Bây giờ con thấy còn trẻ, nhưng mà con được quen mấy chục người này con thấy cũng vui rồi đó. Và sau này con được quen mấy triệu người con càng vui nữa. Con thấy không? Cái thức hòa đồng nó càng mở. Một ba cõi thì ít nhất phải có mấy triệu người. Thấy không? Kể cả dân linh, kẻ chết, người sống đều là bạn của chúng ta. Nó không có kỳ thị và không có gì biệt. Cái thức hòa đồng nó mở. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy là hành tự đi có. Muốn có hành tự đi thì phải xin. Không được. Cho nên cái pháp vô vi này là cấm lời biến, còn cái gì cũng cấm không. Người nào mà tu pháp này là cấm lời biến, mỗi đêm mỗi hành thì làm gì làm, nhưng mà rồi thì sẽ đợi.
Thưa Thầy, chúng con được nghe Thầy dạy rằng bề trên nâng từng số điển quang cho chúng con. Thưa Thầy, nâng từng số điển quang là nâng làm sao?
Là các bạn chịu tu, chịu lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc thì mới nhận được luồng điển đại bi ban chiếu hằng giờ phút khắc. Có khi ngủ một đêm tới sáng mình thấy cái sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối và sửa tu tiến mới là đúng.
Con có nghe cái câu người ta hay nói là vô duyên là duyên, có duyên là duyên, là duyên.
Đúng, vô duyên cũng là duyên, là duyên duyên của trời chứ không phải duyên của người. Cho nên hồi xưa có câu, con nhớ cái đầu heo ương có ông thần nhạt mũi. Cái đầu heo ương nó đem cúng ông thần nhạt mũi, ông thần mũi cũng có nhận. Anh ấy, cô gái xấu cũng có chồng. Người ta muốn dạy con biết như vậy. Còn cái này vô vi là cho con cơ hội làm đẹp cái tâm con, làm cơ tạng con được khỏe mạnh, đầu óc con sáng suốt, tâm linh con ổn định, là làm đẹp cho chúng con.
Hành đạo là gì?
Hành đạo.
Hành đạo.
Hoằng đạo.
Hoằng
đạo. Hoằng đạo là chỉ đường cho người thách thức. Hoằng đạo chứ không phải hành đạo. Hoằng đạo là hoằng quá. Chỉ cho tâm cái đường lối, mở tâm mở trí để người ta tự đi, thì mà hoàng qua hoàng đạo như bây giờ tôi đang hoàng đạo này. Đó. Mở ra những cái gì người ta cần. Đó. Cũng như bạn tu khá một ngày nào là bạn đây, bạn thích nói đạo là bạn đi hoàng đạo này. Và chỉ cho họ tu, chỉ cho họ càng ngày càng tinh tấn, càng khỏe mạnh, đó là người hoàng đạo là vậy. Thấy không? Có điểm mới hoàng đạo. Tôi mở cái khuyết tâm của người ta đang bị kẹt, mình mở cho họ, họ thích tâm.
Cho nên các bạn tu đây rồi, nghĩa là tự tu tự tiến, nó mở ra, nó thông minh, nó quân bình, nó thông minh, nó sáng suốt, thì nó không có sự mê chấp, nó không có ghét đám này ghét đám kia. Các bạn nào, cái đám của nó là lục căn lục trần đầy đủ trong này mà nó chưa giáo dục nổi, nó đi ghét người ta rồi nó làm sao nó phát triển? Chính bản thân của nó bất độ mà hà thân độ. Lục căn lục trần nó dạy không được, nó giáo dục không nổi, làm sao nó đi độ người ta? Mà nó xưng là nó đắc đạo đi độ đời, trật. Nó phải nói rằng tôi con người hiếu học, và tôi nhờ cái cảnh đời nó ràng buộc giáo dục cho tôi, cho nên ngày hôm nay tôi học được hai chữ nhịn nhục, và tôi tiếp tục nhịn nhục nữa để tôi tìm chân lý trong tôi. Đó là người tu.
tìm đường tu là phải chân tu, liên tục tu, tu mãi mới khai mở tâm thức.
Mọi chúng sinh đều do nhân mà sinh ra, nhân là do duyên mà sinh ra.
Đó.
Vậy thì nhân là?
Là nhân là tất cả chúng sinh là nhân. Cái nhân khi cái nhân là trồng cái giống này, nó lên cái trái kia. Nếu mà con trồng cái giống ngọt thì nó ra trái ngọt, mà trồng giống chua nó ra trái chua. Cho nên con ở ác, rốt cuộc kết quả tiếp sau con vẫn như ác. Hiểu không? Ta vừa dạy đạo do nhân, mà cái nhân từ mình tốt thì sau này mình trở lại làm người cũng ở trong cái gia đình tốt và có cơ hội tu học hơn. Mọi hiểu không? Thì cái nhân là cái khởi điểm. Khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi điểm tốt gặt hai tốt.
Còn duyên là gì?
Cái duyên là nha, cái duyên là tự nhiên và hồn nhiên ấy, nó xảy đến. Cũng như cô gái thì không đi ra đường, bao nhiêu điệu thanh niên mà chỉ thích từng ông đó, và nhất định về mà không có gả cho ông đó nó tự tử. Phải không? Cái hồn nhiên và tự nhiên nó mới tạo cái duyên. Đó. Cái nhân duyên do trong cái hồn nhiên và tự nhiên tạo thành. Cho nên người ta không biết, tôi không biết về cha mẹ tra tấn hỏi tại sao mẹ yêu thằng đó, không biết. Bây giờ tôi phải lấy ông đó. Nó không biết. Cái duyên. Mà cái duyên nó nằm ở đâu? Nó luôn nó ẩn ở phía bên tay mặt. Mà người thường không thấy. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó mở ra, nó trụ ở đây. Nó cũng có duyên, người tu đạo cũng có duyên vậy. Thấy cái cũng thích cô đó. Nhưng mà người nó có làm pháp sơ hồn rồi, nó tới gần thời gian. Vì nó chỉ biết quy hội hai cái lực lượng, cái tả cái hữu, cái âm cái dương, hai cái nó hòa hợp là một rồi. Nó không cần thiết. Cái duyên là để hỗ trợ cho tiến tới một bước và ổn định tâm hồn. Như cô gái, cậu trai chưa có vợ mà cứ vợ rồi, cái tâm nó ổn định. Mà người tu mà nó soi hồn rồi, hai cái luồng điểm này nó quy hội rồi, tâm nó cũng ổn định. Thành ra nó tu đúng mức, nó không có cần lấy vợ nhưng nó vui. Nó sống ở trong cái hạnh tốt, từ bi, ở mà. Cho nên nhiều người không hiểu, chứ không. Tôi ra tôi nhìn cô đó, nhất định là mấy cũng cưới á. Bây giờ má có chửi tôi cũng lấy á. Nó nhất định như vậy á. Từ đây nó ra mà. Nhưng từ tiền kiếp mà. Sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ. Gặp rồi ở chung nhau cãi lộn. Cãi lộn mới thích tâm mới tìm đường tu. Lúc đó mới thương nhau. Bạn đạo ở thế gian học hỏi tiến hóa. Cho nên con người nó ly kỳ đó. Học trong những cái trường học này là cái trường học của đời này nó ly kỳ, nó hay. Không có một người nào sắp chết nói tôi không khổ đâu. Kể ra cuộc đời từ nhỏ tới lớn đều là khổ hết rồi. Mọi người nào cũng thấy cái tham đó rồi. Tham sân si hỉ nộ ai ô dục khổ. Cho nên ông Phật ông thoát ly giải nghiệp tâm được rồi, ông mới hiểu những nguyên năng đó và ông nói cho chúng sanh hiểu. Còn nếu mà ông không có giải được cái nghiệp tâm, ông đâu có hiểu đó là nghiệp. Thấy không? Cho nên mình muốn theo ông Phật, mình phải thực hành để giải cái nghiệp tâm, phải cố gắng đi. Những gì trở ngại đều là cảm ơn, lấy quán làm ơn. Nặng cách mấy cũng vậy thôi, số cuộc là cũng phải quy không. Không có ai giữ một cái thế như mấy ông đánh Westlin, đánh võ, đánh bóc, mấy ông đó giỏi đời nào chết. Phải không? Ông đánh đối phương chết à. Mà đời nào chết, nhưng mà số cuộc ông cũng phải tự chết. Mình hiểu cái nguyên lý rồi, thì mình phải học cái gì mạnh nhất. Sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ bi. Tất cả tiểu tiểu ức ức người đang hưởng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nếu không có hưởng cái nguyên khí càng khôn vũ trụ, đâu có âm thanh nói chuyện. Cái đó mới là sức mạnh. Mà cái đó xâm chiếm bất cứ cơ tạng nào, tư tưởng nào. Tại sao mình không trở về đó để mình học cái thanh nhẹ, cái cao, cái đời đời bất diệt, và cái thật sự từ bi. Mình hưởng thật sự cái sức mạnh. Chứ không phải đồng tiền là mạnh đâu. Ở đây ai thấy đô la cũng là mạnh, chứ những người Việt Nam thấy đô la không mạnh. Dám nói vậy là người Việt Nam đã có tiền ở Việt Nam, có nhà, có cửa mà bỏ chạy hết rồi. Bởi vì người ta không nhìn đồng bạc đó là đồng bạc đó không có giá trị. Rồi một ngày nào ở xứ này người ta không nhìn đồng bạc là nó thành miếng giấy rồi. Rốt cuộc thì phải do cái tâm không? Mà chúng ta ra đây với cái gì? Chân tâm tôi muốn tìm cái tự do. Chân tâm tôi muốn thà là tới cái xứ đó cạo đầu tôi đi tôi cũng chịu. Tôi đã ràng buộc tôi rồi, tôi bị người ta ràng buộc nó, tôi không chịu, tôi đi tìm tự do. Thấy không? À, chân tâm. Chân tâm nào cũng muốn tự do. Không có chân tâm nào mà muốn lệ thuộc. Thì mình tu và tự do khai triển tâm linh đi đúng được. Và lệ thuộc không được. Cho nên tới đây học đạo là phải nhớ cái thức bình đẳng. Ông Tám là tôi là ông Tám. Mình tôi đi giống ông Tám. Thì tôi không có bị lệ. Nếu là tôi là cái gì tôi cứ ý lại nó ông Tám là tôi đâu còn mạnh nữa. Thấy không? Rốt cuộc là tôi hỏi, sống tôi cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Đâu có cái sinh tử luôn hồi. Sống tôi cũng học hỏi, chết tôi cũng học hỏi. Thì tôi băng năm học hỏi, lo tu, lo sửa tâm thân. Thì tôi nhẹ trước rồi. Thấy tôi không có nhưng mà có. Bởi vì ở xã hội này cần gì? Cần người uy tín. Cần người ôn hòa, uy tín, ổn định. Chứ không cần mấy cái thằng láo phép, hỗn ẩu. Phải không? Bây giờ mình tu để trở về ổn định, uy tín. Đâu có sao. Đâu có ai mà đi bỏ mấy thằng đó. Người đó là người ta quý. Thật tiên. Làm sao mà mình đoán? Vì cái tâm mình cũng ổn định. Có một mình xài mười. Cho ta là bẩn. Cho ta là giàu. Cho ta là sang. Mới gặp nạn. Mình có tiền. Mình giúp người ta. Biết thương yêu người ta. Giúp đỡ người ta. Là mình xây dựng được chân tâm. Mình xây dựng được của cải đời đời bất diệt. Có một cái tâm tư bi như vậy. Thì đâu. Người ta thương người yêu. Thương người dữ đâu. Thấy không? Ta đi thờ Thượng Đế, thờ ông Thích Ca, như này, đi thờ ông Tần Thiên Hoàng đâu. Ăn cướp đâu.
Xin thầy cho chúng con câu chót là kim thân bất hoại.
Kim thân bất hoại khi mà các bạn cái hồ của các bạn xuất ra mà bạn tu ánh hào quang lẫn lẫy đến đó thì kim thân bạn bất hoại, ai mà cắt đứt bạn? Bạn còn ôm cái sắc trần khám tạm bỡ này có ngày ta đập ta phá ta đổi qua tạm bỡ thì nó phải hủy hoại, hữu hình hữu hoại mà vô hình là vô hoại, bất hoại. Chân tướng của bạn đâu có hình tướng này, hình tướng này án lệnh mà thôi. Cái hình tướng này là án lệnh mà các bạn trở về vô hình vô tướng. Nhưng thế đâu có hình tướng vô tướng. Các bạn muốn nghĩ rằng ông già đó râu râu chùm bao nhiêu râu cũng có, mà tưởng là ông già đó trẻ mãi mãi cũng có. Vì ông từ mọi trạng thái mà có. Mà các bạn cũng từ mọi trạng thái ly khai từ như thế, từ mọi trạng thái mà có. Nhưng mà các bạn quy về một người vô tướng. Chân tướng các bạn là vô tướng. Là kim thân bất hoại còn. Nhưng mà không có chuyện trở lại đó. Để hoại vì của mình. Thể xác này là cái tháp. Phá hủy. Mà không có bệnh. Ta tưởng được đó. Nên nhiều người nói ôi giờ ông đưa. và đó là bây giờ mới làm tinh thần bất hoại, tập tán sống để ý đến một ngày nào bà cũng chết như mình vậy. Sắc mà các bạn cố gắng tu để không cho họ thấy sự chân giác. Vì nhiều bác các bạn chỉ nghe chân lý, chân giác của Thượng Đế mà không ai thấy Thượng Đế đâu. Ngài là vô hình vô tướng, mất kêu và mọi cách. Ở trạng thái nào cũng có sự hiện diện của Ngài, trạng thái nào cũng có sự hiện diện. Đại thanh tịnh, ở đâu cũng có sự hiện diện. Mà trở về với chính Ngài là vô hình vô tướng. Các bạn không có bị lầm lắm. Cái người này xuân sinh, này kia kia nó mặc mũi rồi bằng áo được tầm luôn xin là Thượng Đế rồi tặng được có một cái hữu hình hữu hoại mà Thượng Đế mà như vậy thì Thượng Đế không có giá trị. Thượng Đế vô giá vô cùng không ai làm được.
Có phải tu theo vô vi ngoài tâm hồn và thân xác còn phải vay mượn những từ giáo lý của đạo Phật không?
Không có vay mượn cái gì của ai hết. Tự thức, thực hành để tự thức và phát triển tâm linh của chính mình. Không có vay mượn của bất cứ một đạo nào hết.
Lý luận đạo điên đang bắt pháp, nói đi nói lại hoài, rốt cuộc cũng không biết pháp là cái gì. Pháp là khứ giả, là cái luồng điển mình xuất phát ra tiến lên trên mới kỳ bằng pháp. Còn mình cứ lưu lại làm sao tiến được.
Có cái câu mà thầy thường nhắc nhở ở trên đỉnh, biến cho lòng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thành. Để xin thầy giảng giải hát lần này chơi.
Cố biến cho lòng, thì phải buông bỏ tất cả những nghĩ suy tư không? Khi tôi ngồi là làm cho lòng tin tôi được thanh tịnh, ổn định, nhâm, tôi buông bỏ tất cả những gì báo dung xung quanh được. Thì biến cho lòng, minh châu mới phát, từ đó, buông bỏ cái ánh sáng. Tôi làm cho riêng mới gọi là thật. Cái tâm thức diễn qua của mình tìm nó lên thế gian này, nổi lên trung tiên nó này. Khi ta nhắm mắt, lực điểm lại đi lên, ta nguyên lại. Thì chúng ta sửa đổi chính mình, thấy rõ cái sao. Trong phương pháp của Bồ Vi, bữa nay mình thiền được, mai thiền không được. Và chắc vào đây mình có nghĩ sai cho ai. Tập thức mình bất ổn thì không được. Phương pháp mình phải tự kiểm soát từ đi. Nghĩ xấu ai là chọn những ai cũng thiệt cũng được. Không có chọn những ai được hết. Có bằng.
Vì cái nào mới thật sự là làm cho riêng hay là cái nào là thân?
Làm cho riêng là toàn hồn gì? Rời khỏi thế xác này làm cho riêng. Toàn hồn còn bám víu trong sự động loạn làm sao được. Còn nó xuôi ra, nó sang suốt ra. Thần lực chúng ta là cái thần của mình đó. Chúng ta là thần. Làm cho liên gọi là thần. Thân ngoại thân. Cái sáng này nó còn cái hồn nghĩ ra. Thân ngoại thân. Chúng ta mới biết được nhiều chuyện. Chứ người ta là mình nói cho làm cho liên là làm sao liên được làm cái trong này. Không có đi. Lòng thứ là mình làm đau đi là không mà nó xuất được nó không thấy cái hơi thở nó ngồi trong gia đình nó không ngắt trong gia đình nó ngồi cái gì nó thấy không nó ở cảnh khác rồi lòng cho nên mới gọi là thật quyết định được bây giờ và tương lai mình đồng chí thân.
Tu là phải biết thầm, tu thầm tiếng mới là người tu. Không có lý luận. Người ta đóng mắt rồi, đóng lỗ tai rồi, đóng cái lưỡi lại mà. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng rõ ràng. Mình phải trì cái trí. Cái cửa đời đứng mình muốn mở cửa mình cũng phải xô mà. Cái óc mình muốn đi lên trên, mình phải thanh tịnh mới thoát được. Mà thiếu thanh tịnh không bao giờ thoát.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được rồi cái thanh, chúng ta nung nấu cái thanh để đi tới. Khi mà các bạn nung nấu cái thanh, các bạn đã co lưỡi răng ghề răng là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng ngay trung tâm Bồ Đạo. Thì các bạn cố gắng đóng cửa đi. Nói ít lợi nói ít lợi nhiều các bạn ơi. Nói ít chừng nào các bạn dễ quy nguyên, nói ít chừng nào các bạn dễ quan thông, và nói nhiều chừng nào thì các bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp, thì các bạn bị cột ở trong gốc cây đó chứ đi không được đâu. Thấy vậy mà đi không được, cho nó khổ vô cùng. Phải hiểu cái đường tu. Cho ngày hôm nay chúng ta hiểu đường tu, và khi chúng ta nói ăn năn sám hối là thật sự ăn năn sám hối, trở về với chính mình, chắc chắn như vậy, không có thay đổi nữa. Vì mình thấy rõ cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Có mặt trăng, mặt trời, có trời đất, các tiểu thiên địa trong thể xác này có. Chúng ta nên khai thác nó ra để hưởng đời đời. Một cái cảnh chư Phật đã đặt và chư Phật đã ban cho chúng ta thấy rõ rằng cái tiểu thiên địa này là cái nơi trú ngụ cuối cùng của tâm linh chúng ta. Và nếu chúng ta không gom nó về thì tương lai chúng ta không có chỗ ngự ở nơi Niết Bàn. Cho nên chúng ta người tu là lo xa, không phải lo gần. Làm việc cho nhiều kiếp ở tương lai, không phải là làm việc cho trong một kiếp này.
Cho nên chúng sanh còn lầm là vì trợ mắt, vì không thấy. Chỉ có cặp mắt là tránh, con mắt mở ra được là thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của chúng bạn là cặp mắt ra thôi, chứ còn những cái chuyện mà thấy trong tâm nó không bao giờ nó thấy. Chỉ có người tu mới thấy được. Người tu đóng cửa đời mở cửa đạo mới thấy được. Chỉ có cái pháp đóng cửa đời mở cửa đạo là cái pháp sơ hồn. To lửa răng răng rồi răng, thậm chí nói chuyện cũng không có nói nữa, bớt luôn. Để cho chân thích đàm loạn đàm được với cái nguyên linh sẵn có mà khai thông tâm đạo lên trên, không bị lừa gạt. Vì tôi đã hành cái pháp này để tôi đóng cửa đời mở cửa đạo, mà các bạn lỗ tai cũng bịt mà sôi hồn bị hết rồi, rồi co lưỡi răng kề răng, ý tưởng nhìn mình nhìn ngay trung ương này mà làm sao thấy ánh sáng, nhưng mà sẽ thấy ánh sáng đó là ánh sáng chân thật và sức mạnh. Sức mạnh của ai? Của chính ta, của chân. Cho nên cái pháp sơ hồn tu ngồi nhắm mắt để mà nó mở. Ban đầu các bạn không thấy, đừng thấy đen nhẹ, thấy đen một chập thì thấy cái đen đó nó lớn lớn rộng rồi, nó lớn rộng lần lần nó đi ra, nó càng đi ra nó mới tụ ánh sáng. Cho nên tôi nhắm mắt tôi thấy đen, tôi thấy bóng tối, cái đó là tôi không muốn. Nhưng mà cứ nhìn trong cái bóng tối đó, coi thử mình có quyết tâm nhìn thẳng không. Nhìn thẳng rồi cái bóng tối đó nó sẽ lan rộng ra, rồi từ bóng tối nó đi trở về ánh sáng. Một cái kỳ trí kiên nhẫn của hành giả mà thôi. Chứ đừng nên tôi nhắm mắt tôi không thấy trời Phật, tôi không thấy tiên. Nhiều người nói ở chứ chắc tôi nhắm mắt tôi lên gặp cô tiên xảo ít cậu coi sao, cái đó không được. Mình đã tâm tối cộng thêm tâm tối, ham muốn là tâm tối. Mình trở về với bình thản, mình làm đúng luật tự nhiên, trôi hồn pháp luân tự nhiên thơ thơ. Tôi làm cái pháp này cứ trượt lưu thanh là thanh về đâu? Thanh về trời. Nhẹ là về trời. Con đường giải thoát rõ ràng. Tại sao tôi bịt nó lại? Để cho nó đụng, nó giải, nó mở. Tại sao tôi hít vô? Để cho nó đụng, nó giải, nó mở. Nó mới thích. Thấy chưa?
Thưa Thầy, xin Thầy giảng sự do ý sanh hòa, do tâm thức. Sự do ý sanh hòa do tâm thức.
Sự do ý sanh là cái ý ta muốn gì đó, đòi hỏi cho được, do ý sanh. Còn tâm thức phải đúng mới thức. Đúng đau đớn rồi mới thức. Có con vợ rồi ly dị cho được. Cái hồi mà ly dị là ngồi khóc. Cái anh hùng cho mấy cũng ngồi khóc. Con vợ tưởng thấy nó yếu hèn, nhưng mà mình ly dị sẽ nó buồn khóc. Chuyện của Thượng Đế đã quy định mái nhà ấm áp cho mọi người cộng hưởng mà không biết. Tạo sự phân ly, tức là tạo tội cho chính mình, buồn tủi.
Cái thầy nếu lệ thuộc vào bị pháp thì phải lệ tới ý thôi. Không phải lệ thuộc là vào một cái pháp. Pháp là mở đường để tiến, không phải lệ phương tiện mà thôi. Cũng như chiếc xe hơi. Cái micro đưa anh từ đó đến đây. Mọi người có việc sử dụng. Thấy không?
Cái thầy giả sử như thế này, mình hành pháp. Mình biết được như thầy. Nhưng rồi mình nương. Thì mình sẽ bị lệ thuộc là như vậy là một cái
chút
lệ thuộc thôi.
Nó có lệ thuộc bởi vì mình mức tiến của mình đã đạt. Mình tiến tới vô cùng tận mà tới đó mình không tiến nữa. Hay là mình thấy mình sáng suốt. Là mình trở về bàn môn tả đạo đi không chế người khác. Mình thấy mình làm được một phép lành rất hay. Mình đứng đó mình chỉ lo biểu diễn cái phép lành thôi. Thì tự nhiên mình đi xuống. Mình trở nên bàn môn. Tại do cái người tu không chính đáng. Và đi ngược vòng chân lý thì nó trở về thành bàn môn là chỉ biểu diễn cho người ta coi thôi, à rồi để nương tựa đó mà sống, à rồi đâm ra không chế những người lệ thuộc, cái đó bị đọa, cái đó có biết đi xuống anh phải che đậy những cái tội lỗi của anh lên bị đọa, còn cái này không, cứ buộc công khai đưa tới, tôi tội đó thì cứ buộc tôi tội đó, còn mất tôi thì phải tiến lên vô cùng tận. Không có lợi thuộc. Bởi vì sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ, tôi phải hòa hợp với càn khôn vũ trụ cùng sống. Tôi chỉ tiến lên vô. Tôi trở về tư duy. Tôi đó rồi tôi thấy tôi mới có biết được một hai phép để tôi trở lại tôi làm thầy, ta cũng không chứ. Cho nên chúng ta từ chối cái cảnh để chúng ta học thêm, học hỏi học. Ta sẽ có sự sáng suốt mãi hoài được. Thấy không? Còn nếu chúng ta giới hạn lên chúng ta thì chúng ta thành ra bản mẫu luôn. Phép tự hành thì biết cái phép khổ của thằng kia nó cùng. Làm chờ cái đó là cái bản mẫu. Còn là cứu sinh. Tôi phải tự cứu tôi. Giải tỏa sự tâm tối tôi. Đem tới sự sinh. Không lệ thuộc. Tôi mới hành thiện được. Cho mỗi thứ. Mọi thứ tôi phải quyền trước ông thầy để tôi xin phép tôi mới làm việc được là chết thôi. Thấy không? Mỗi người cái căn quả khác. Mỗi người cái trình độ khác nhau. Phải cho nó được tự do phải. Thì cái vũ trụ nó tốt hơn.
Dạ kính thưa thầy, theo như các bài huấn từ của Đức Kinh Thân Cha có nói rằng có dược đang khảo đảo trần gian bằng hai hình thái hữu vi và vô vi. Với hai hình thái này, khối dược có khi nào sử dụng tá danh của thầy để khảo đảo trong cơ đạo được không?
Chắc chắn nó phải có. Con quỷ nó khôn lanh như Chúa. Cho nên cái pháp này nó không được cấm, không được mê tín. Tôi thực hành và tôi chứng nghiệm cái năng công năng công phu của tôi. Không nên nghe một người nào ở bên ngoài và thờ phượng và đề đầu chúng ta hết. Không có vụ đó. Cho nên tôi đã nói trước rồi. Khối trượt. Nó xâm chiếm chúng ta 24/24. Mà khối tăng cũng dẫn dạy chúng ta tiến từ 24/24. Và chúng ta đã có phương pháp trong cái mật tâm trung tim của nơi quần để xuất phát đi lên. Đó là không có cái sự trở ngại nữa. Cho nên mỗi người phải giữ cái trung tim bộ đầu và khai triển. Bởi vì chúng ta nhập xác bởi bộ đầu và chúng ta phải quy về từ bộ đầu đi lên mới là đúng. Mà phải đặt trong chương trình dũng tiến chứ không bị mê loạn nữa. Pháp này pháp của mỗi người thực hành là pháp của người đó mà thôi. Thành ra chuẩn bị cho bàn ngôn tả đạo. Lúc nào nó cũng mượn danh, gián cơ này kia nọ. Nhưng mà chúng ta nghe siêu lý và thực hiện trở về siêu. Chứ không phải chúng ta lệ thuộc bởi siêu lý đó.
Thầy thì có một vài bạn đạo có nghe rằng âm thanh của thầy nói làm việc này việc kia như vậy có đúng hay không?
Cái đó không nên lệ thuộc và phải dùng ý chí từ từ ý chí cũng trình tới tiến tới trình độ ông Tám và siêu hơn ông Tám. Không được lệ thuộc, tôi khuyên mọi người nói vậy. Nghe để đó mà thôi. Khi thật, khi giả, con ma, con quỷ lúc nào cũng lợi dụng được. Nhưng ý chí của hành giả vô vi không được lệ thuộc một cái gì hết.
Không, cái bà con tả đạo kia nó khác. Nó xuất hiện, nó cũng bị bệnh nhé. Nó rờ, nó thấy lạnh. Nhưng mà nó lợi gì cái thần thức của mình, phần hồn của mình, còn đằng này không có. Đằng này mình trị và cho người đó sau này, người đó sẽ trị như mình. Trả lại cái quyền cho.
không có thuốc được không? Còn cái đằng kia nó trị nó thuốc được. Khi mà nó làm như vậy nó phải đặt bạc thương hát, nó phải có quê lợi. Còn chúng ta không có quê lợi, không có quê lợi, chỉ dùng thanh điện của mình thôi, không có quê lợi, không có hát, khổ thôi, đúng không? Nhưng mà mình phát tâm cứu độ họ, nhưng mà làm nhiều nó quá lắm.
Hôm nay con xin thầy dạy cho chúng con cách phân biệt điểm của bề trên giáng xuống để dạy chúng con và điểm của ma xuống để dụ dỗ chúng con.
Đó. Cái phần của bề trên xuống là nó không có nhập trong cơ thể và nó không có điều khiển mình được. Phần bề trên xuống là lúc nào mình cũng tỉnh táo và mình sáng suốt thêm trong lúc mình nói chuyện. Thì hiện tại bây giờ mọi người đều có điểm của Thượng Đế hết, chứ không phải không có. Nhưng mà phủ nhận là bởi tôi không thấy. Hỏi cho mọi người, một người mà thông minh kia, làm sao họ lại có cái đầu óc mắt mũi tai miệng như tôi mà họ thông minh hơn tôi? Nó có cái gì thiếu nó? Mà cái ông kia mặt mày khôi ngô vậy, tại sao lại ông lâu thôi? Có cái gì chê nó? Đó. Cho nên nó đạt được cái sáng suốt là do cái hào quang của bề trên. Và cái tâm của nó mở chừng nào thì nó đón nhận sự sáng suốt đó. Thì tự nhiên cái thức giữa đêm mà thấy rõ rằng tôi được hiểu cái chuyện này mà hồi trước tôi không hiểu. Đó là bài trên chuyển kể. Còn cái ma quỷ vô thì gian được mình vô trong khuôn khổ. Nhất định là nó phỉnh rịnh khép mình vô trong cái khuôn khổ đó là mình kẹt. Cái đó là bàn môn tả đạo, hay là làm phép lạ, phép màu cho mình thấy. Nó hiện ra cũng như ông Phật, hiện ra cũng như ông tiên, trước mắt làm như ảo thuật cho mình thấy để mình bái phục. Và nó nói những cái chuyện trong gia đình mình rất rõ để mình bái phục. Tại vì mình chưa hiểu rằng ở trong nguyên lý của ngũ hành sanh khắc mà thôi. Nó nói đi nói lại cũng trong cái giới đó, nó còn kẹt trong cái ngũ hành sanh khắc. Cho nó không được siêu diệu và chiếu sự sáng suốt cho mọi nơi mọi giới. Nó không có phân thân làm việc cho toàn cầu được. Thì cái phần đó không bao giờ có thanh, nhưng mà nó chủ trị trong một khối đó thôi. Đó là phần bàn môn tả đạo. Cho nên đã xuất hiện rồi, các càng không vũ trụ bây giờ đã xuất hiện bàn môn tả đạo rất nhiều. Ngay Việt Nam, ngay đất Mỹ, ngay Canada, bên Pháp cũng có rất nhiều. Cứ củng cố thì không chịu cỡ mở khai triển, đâm ra thù hận lẫn nhau, hô tu mà thí tu là chỗ đó. Cho nên những bạn vô vi phải lưu ý về cái đường đó. Mà chúng ta tu đây là tự thức và tự khai triển lên mình thôi, không nhờ sự hỗ trợ nào mà điều khiển chúng ta không được. Một sự sáng suốt kia đương nhiên có đấng tạo hóa. Nếu chúng ta vun bồi sáng suốt, chúng ta sẽ được sáng suốt thêm. Thì bề trên sẵn chiếu cho chúng ta rồi. Thì phân rất rõ ràng, đừng xin sự hộ độ của Thượng Đế, đừng xin sự hộ độ của Quan Âm là bị gạt. Bởi vì con ma nó có thể thuyết lý Quan Âm, con quỷ nó có thể thuyết lý Chúa cũng được, nó giả tạo. Cho nên Chúa cũng dặn không nên đi sai đường, và phải nhớ rằng ta là con của Ngài, chúng ta mới đi tới được. Và xin cứu độ là chúng ta bị gạt. Cầu xin nhiều chừng nào là bị ngoại xâm chừng nấy. Bởi vì trần trượt nó xâm chiếm lỗ chân lông con người vô cùng, và trong cái thức của con người cũng bị xâm chiếm luôn. Cho nên chúng ta tu, chúng ta hiểu rằng cái vốn của mình phải giữ là sự sát xuất để mình đi tới. Cho nên nhận định sự thanh nhẹ mà thôi, thì sự trần trượt mà rờ mó được trong thể xác chúng ta đều là tà hết.
Là anh đã bước vào thực chất căn bản của nội thức ở bên trong mới ý thức được cái đó. Còn chưa bước vào nội thức còn đang sự ở ngoài ngoại cảnh này đang tìm tòi và hiểu không thấu cái mà anh vừa nói đó. Khi bước vào nội thức thì chúng ta thấy có một và thôi. Thượng Đế là ta là Thượng Đế. Thấy không? Thì trong đó chúng ta mới thật sự thương yêu và ôm ấp Ngài. Và chúng ta đi trong cái dũng tiến vô cùng. Và chúng ta sẽ không bị bàn môn tả đạo vĩnh phờ nữa. Cho nên các bạn đừng có vội tin những cái gì màn ảnh những này kia kia nọ phép tắc trước mặt các bạn, là các bạn sẽ bị gặp thê thảm vô cùng ở tương lai. Trong những cái biến chuyển sắp tới đây nó sẽ có nhiều cái bàn môn. Cho nên bề trên cho chuyển xuống để đánh thức nội thức con người phải tự chủ và trở về với căn bản, chứ không có cho phép con người tin những sự ảo ảnh ngoại cảnh nữa. Cho nên những phép này, phép nọ, này kia kia nọ ở thế gian bây giờ đang làm gì? Đang làm tiền. Làm phép này, phép nọ rồi thành ra một cái đạo, rồi rốt cuộc rồi cũng chỉ làm tiền. Mà làm tiền thét rồi có ông mà chủ trương đó là bị hư hết. Các bạn cũng thấy lột áo dần dần thay đổi hết. Còn cái này của chúng ta không, đứng lên, vững mạnh lên. Các bạn phải trực tiếp với trung tâm sinh lực cả càng khôn vũ trụ, bởi vì các bạn đã thấy rõ quyền năng trong cái cơ tạng của các bạn 24/24 đang làm việc chứ không có lười biếng, không có bê trễ. Nếu nó ngưng một phút là các bạn tiêu, một khắc các bạn cũng tiêu. Cho nên chúng ta đã hòa đồng với Thượng Đế từ lâu, trong ta đã có Thượng Đế hằng hữu, thì chúng ta phải trở về với tâm thức của Thượng Đế. Chúng ta là một khối sáng suốt đang quản lý cái tiểu thiên địa này, mà tiểu thiên địa này hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải eo hẹp. Đừng cho chúng ta là eo hẹp, đừng cho chúng ta là không có khả năng hòa hợp với Thượng Đế. Thượng Đế là toàn năng, lớn rộng nhất của Ngài và nhỏ nhất của Ngài. Chúng ta đang sống với Ngài, nhỏ nhất cũng ta đang thấy đây, mà cái sự mong muốn lớn nhất của chúng ta cũng đã có hằng hữu trong nội thức của chúng ta. Cho nên các bạn mượn cái pháp này để lập lại trật tự mà thôi, một phương tiện cho các bạn để lập lại trật tự vội rồi trở về với căn bản của chính bạn, thì các bạn không bao giờ bị sai lầm nữa, không bao giờ bị lường gạt nữa, và không bao giờ lập luận những sự xảo trá để gạt lấy bạn nữa. Không có. Thực chất sẽ đem lại sự tình yêu sáng suốt cho nội thức các bạn.
Thầy Thánh Đức còn địa ngục không? Thì tới lúc đó là phán xét cuối cùng nữa, chắc không còn nữa. Địa cầu sẽ thay đổi.
Thay đổi địa cầu khác. Không còn sự sống ở quả địa cầu này.
Đổi không khí nữa.
Nhưng mà quả địa cầu này sẽ bị tiêu diệt, đổi qua địa cầu.
Nghĩa là nếu có người tu nhiều sẽ được đổi không khí. Mà nếu còn không có ý chí tu học thì sẽ tiêu tan luôn. Cho nên chiến tranh sẽ, nếu mà ít người tu, chiến tranh sẽ dữ dội hơn. Bây giờ đang đua nhau sản xuất thế giới, thì một ngày nào đã làm nổ tung. Cho nên người tu kêu gọi giữ đức tin để giờ phút đó được cứu rỗi qua một địa cầu khác. Cho nên bây giờ địa ngục bắt đầu mở cửa cho ma quỷ lên. Có nhiều người mang xác con người mà tánh chất không còn con người nữa. Cho nên vô nhà thương điên xem thì biết rõ hơn. Cho nên ma quỷ bây giờ đang tìm chúa đánh ngay ở lòng đất Việt Nam bây giờ, mỗi ngày đều có chiến tranh hết. Nhưng mà Thượng Đế nghe là hạ lệnh không được trừ ma quỷ trong giai đoạn này. Cho nên nó có quyền tập trung và tập trung những âm binh và phát khởi những cái bàn môn tả đạo, đạo này đạo kia đạo nọ, để khiến rũ người ta đi theo nó. Rồi lúc đó nó thành trở nên, nó đem về để làm âm binh cho nó, để chiến đấu vượt khả năng của Thượng Đế. Nên người tu không nên lừa một cái môn phái nào mà lễ thuộc với một người nào điều kiện. Cho nên mình phải làm chủ cái pháp đó trong lúc thực hành. Cho nên cái pháp vô vi này, người nào hành được pháp của người đó, chứ không có lệ thuộc một người nào hết. Không nên nghe bản đạo điều khiển là người nào điều khiển, chỉ tôi là người điều khiển. Cho nên chúng ta đã làm cái bàn thờ vô vi là thờ đấng vô cùng, chứ không có thờ ma quỷ giáp tất cả hình ảnh. Người nào mà muốn dùng hình ảnh thờ, mỗi tuần phải lấy lửa hờ lấy ảnh đèn đốt. Bởi vì con ma nó lên đây nó sẽ dựa trong hình ảnh mà nó làm việc. Con ma là chỉ sơ lửa mà thôi. Cho nên những cái gì mà tôi đã ngừa trước mười mấy hai chục năm là ngày nay thấy rõ hữu ích cho mọi người. Hiện tại ở Việt Nam người ta sử dụng ý kiến nhiều hơn là hình ảnh.
thường đạo nó bên trong và đường đời nhiều như là học thân xe
đạo không có mênh mông, đời không có không mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. À, ta học ta luận pháp để chi? Pháp là để dạy mình trong trật tự. Tại sao không phải sơ hồn? Tại sao không phải phá luận pháp luôn? Tại sao không phải thiền định? Sơ hồn chánh chỉnh quá. Tại sao không pháp luôn? Đem nguyên khí luôn. Giải tỏa trược khí trong cơ thể của chúng con mới có cơ hội nhập định thanh hòa thanh nên mới nhập định. Khi định rồi con mới xuất, chứ con chưa gì tôi muốn xuất hồn vô nhà băng lấy bạc xài cái nó trật rồi, cái đó là ốc ăn cướp không phải ốc người tu.
Còn nếu mà chúng ta mất sự quân bình thì ta đã có cơ hội quân mình để làm gì? Để trở về với thanh tịnh. Mà trở về với thanh tịnh để làm gì? Để đem lại sự bằng an toàn. Tất cả nhân loại ở thế giới này đang thao khát và đang muốn được gần lại nhau, ngồi lại với nhau bằng hai chữ bình an. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái pháp có thể thực hiện trở lại với quân mình và bằng an cho chính mình, thì chúng ta còn đòi hỏi cái gì nữa? Những cái tài liệu xung quanh là để cho chúng ta thấy rằng đường nào là tránh. Đường trở về với chính mình là con đường tránh, mà đường hướng về họ là con đường thẳng. Bản thân bất độ, hà thân độ, không sửa mình làm sao mình tiến, giúp cho ai được? Cho nên các bạn đã biết rõ, một phần đông đã hiểu, biết tự tu tự tiến, đó là gia hiệu. Nắm được vô vi và trang tu. Mỗi một khi gặp tôi chỉ nhắc lại cái chìa khóa đó thôi, không còn cái gì nói nữa. Chìa khóa đó là chìa khóa đã trao cho các bạn rồi, các bạn cứ đi, cứ khai thác ra, rồi các bạn mới thấy rằng tận độ chúng sanh bằng cách nào. Tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được thiên hạ. Miệng nói tu, tâm không chịu tu, động loạn, rước động vào tâm, rước rác vào tâm, làm cái đầu óc mình rối loạn, làm sao mình cứu độ chúng sanh. Cho nên những chuyện xảy ra của vô vi từ quá trình tới bây giờ thì lần nào tôi cũng minh luận hết. Lần này tôi minh luận một lần nữa để các bạn thấy rằng các bạn đã có cái pháp, không sợ bất cứ những chuyện xảy đến, nhưng mà sợ cái tâm các bạn quên các bạn, không thấy rõ cái vị trí của các bạn mà thôi. Thì các bạn thấy rõ vị trí của các bạn và sử dụng chân tâm của các bạn rồi, thì các bạn mới thấy cái gì là hạnh phúc. Lúc đó các bạn hưởng hạnh phúc triền miên. Những sự kích động kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, những sự chửi mắng kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, những sự hại tôi cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Tất cả những luật cứ một động trong càn khôn vũ trụ cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Thì các bạn sung sướng vô cực, có gì đâu, có gì mê chấp nữa.